Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban Việt ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 12 tháng 7 của đài chúng tôi. Thưa quý vị, tình hình ở Ai Cập vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu. Thưa quý vị, đó là lời của thủ lĩnh phong trào Huynh đệ Hồi giáo ở Ai Cập, kêu gọi người dân xuống đường phản đối cuộc đảo chính của quân đội. Thông tin viên của đài chúng tôi từ Cairo sẽ có bài tường thuật chi tiết về cuộc khủng hoảng chính trị ở Ai Cập. Nhưng bây giờ, mời biên tập viên Hà Vũ điểm các tin nổi bật khác.
Thưa quý khán giả, một cựu nhân viên tình báo khế ước của Hoa Kỳ Edward Snowden tổ chức gặp các tổ chức nhân quyền và luật sư Nga. 5 người thiệt mạng trong vụ tù nhân vượt ngục tại Indonesia. Và các tổ chức thân và chống cựu Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi tổ chức biểu tình ngày hôm nay trên cả nước.
Chúng tôi sẽ có thêm các bài tường thuật từ quan hệ Mỹ-Trung tới bang giao Australia với Bắc Kinh. Trà My sau đó sẽ đem đến quý vị phần tin về Việt Nam. Mong quý vị đón nghe đến phút cuối. Thế nhưng, trước hết là bản tin quốc tế cập nhật của đài chúng tôi với Hà Vũ.
Thưa quý thính giả, Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo Ai Cập kêu gọi những cuộc biểu tình khổng lồ trên toàn quốc ngày hôm nay để ủng hộ Tổng thống Mohamed Morsi đã bị lật đổ. Một phát ngôn viên của Huynh đệ Hồi giáo, ông Gehad Al-Haddad nói với đài VOA là những cuộc biểu tình tiếp sau buổi cầu nguyện buổi trưa sẽ là một thách thức ôn hòa đối với biến cố được tổ chức này xem như là một cuộc đảo chính quân sự chống lại nhà lãnh đạo được bầu tự do lần đầu tiên của Ai Cập. Huynh đệ Hồi giáo từ chối tham gia vào kế hoạch thành lập một chính phủ chuyển tiếp. Tổ chức này cho biết họ sẽ tiếp tục những cuộc biểu tình ngồi lì cho đến khi ông Morsi được phục chức. Trong khi đó, những người chống đối ông Morsi có kế hoạch tập trung tại Cairo để chào mừng việc nổi dậy của quần chúng khiến cho quân đội phải lật đổ ông Morsi. Ông này hiện đang bị quân đội giam giữ. Kể từ khi ông Morsi bị lật đổ vào tuần trước, những cuộc đụng độ giữa hai phe đe dọa đưa quốc gia lớn nhất trong thế giới Ả Rập này vào một cuộc khủng hoảng phe phái rộng lớn. Hôm thứ Hai, hơn 50 người Hồi giáo thiệt mạng khi xung đột bùng nổ với các lực lượng an ninh tại một khu nhà ở Cairo, nơi được dân chúng tin là ông Morsi bị giam giữ. Huynh đệ Hồi giáo đã mô tả biến cố này là một vụ thảm sát, nói rằng quân đội nổ súng trong giờ cầu nguyện buổi sáng. Quân đội cho rằng những phần tử chu chiến đã nỗ lực xông vào tòa nhà. Chính phủ mới của Ai Cập đã ra lệnh bắt giữ lãnh tụ của Huynh đệ Hồi giáo là ông Mohamed Badi và một số nhân vật cao cấp của tổ chức này vì đã xúi dục bạo động. Chính phủ mới cũng đã đóng cửa một số kênh truyền hình và báo chí của Hồi giáo. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói việc bắt giữ những lãnh tụ của Huynh đệ Hồi giáo không phù hợp với đường lối hòa giải dân tộc mà chính phủ lâm thời Ai Cập nói là họ mong muốn. Một phát ngôn viên nói sẽ gây khó khăn cho Ai Cập tiến về phía trước nếu những vụ bắt giữ vẫn tiếp tục. Quân đội lật đổ Tổng thống Morsi vào ngày 3 tháng 7 sau những ngày biểu tình rộng lớn chống chính phủ. Những người chống đối ông Morsi cáo buộc ông phản lại cuộc cách mạng năm 2011, lật đổ Tổng thống Hosni Mubarak. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố trong tuần này là chính phủ Morsi không là một chính phủ dân chủ nhưng chưa quyết định lật đổ ông. Có phải là một cuộc đảo chính quân sự hay không? Nếu có quyết định như vậy, luật pháp Hoa Kỳ bắt buộc chính phủ phải ngừng các viện trợ không nhân đạo cho Ai Cập.
Như quý vị vừa nghe, phong trào Huynh đệ Hồi giáo chuẩn bị tiến hành các cuộc biểu tình ồ ạt trong ngày hôm nay để yêu cầu trả tự do và phục chức cho Tổng thống bị lật đổ, ông Mohamed Morsi. Thông tin viên của đài chúng tôi từ Cairo ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật sau đây.
Phong trào Huynh đệ Hồi giáo ở Ai Cập đang hối thúc các thành viên trong cả nước tập hợp về Cairo hôm nay sau khi tổ chức các cuộc tuần hành nhỏ hơn ở khắp thủ đô ngày hôm qua. Các thành viên của phong trào cho biết các cuộc biểu tình hôm nay sẽ ôn hòa, nhưng một thành viên hàng đầu của Huynh đệ Hồi giáo, ông Safwat Hegazi, trông đợi các cuộc biểu tình và tuần hành sẽ lan rộng.
Our goal is that tomorrow in Cairo we gather no less than 15 million Egyptians.
Mục tiêu của chúng tôi là thứ Sáu chúng tôi có thể tập hợp không dưới 15 triệu người Ai Cập tại Cairo, để mọi người biết rằng không chỉ những người biểu tình tại đền thờ Rabah phản đối cuộc đảo chính mà toàn bộ Ai Cập phản đối cuộc đảo chính. Sẽ có các cuộc tuần hành tới các địa điểm khác nhau như Itahadia, lực lượng vệ binh tổng thống, Bộ Quốc phòng. Chúng tôi không thấy có vấn đề gì, kể cả tới quảng trường Tahrir. Có khả năng như thế.
Một phát ngôn viên của Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo, ông Gehat El-Haddad, nói các cuộc biểu tình sẽ tiếp diễn cho tới khi nào ông Morsi được trở lại làm Tổng thống. Quân đội đã lật đổ ông này hồi tuần trước.
We will keep upping the pressure on the military coup by protesting and by having sit-ins and million-man marches every other week.
Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng thêm áp lực đối với phe quân nhân đã thực hiện vụ đảo chính bằng cách thực hiện các cuộc biểu tình. Các cuộc biểu tình ngồi và các cuộc tuần hành với sự tham gia của hàng triệu người mỗi tuần. Hy vọng là chúng tôi sẽ có đủ khả năng hậu cần để tiếp tục các hành động như vậy. Và điều duy nhất chúng tôi có thể làm là giữ vững nguyên tắc của chúng tôi và kêu gọi người dân Ai Cập bảo vệ nền dân chủ của mình. Và đó là sự lựa chọn của họ.
Hôm thứ Hai, các cuộc đụng độ giữa phong trào Huynh đệ Hồi giáo và quân đội ở Cairo đã làm 51 người chết. Trưởng ban công tố của Ai Cập đã cáo buộc nhóm này là xúi giục bạo động, nhưng ông El-Haddad đổ lỗi cho các lực lượng an ninh Ai Cập đã thổi bùng căng thẳng.
I can't swallow the journalistic integrity of calling Egyptian on Egyptian violence or of calling it clashes.
Tôi không thể chấp nhận tính trung thực báo chí khi gọi đó là bạo động giữa người Ai Cập với nhau, hay gọi đó là các vụ xung đột. Đây là những người biểu tình ôn hòa mà lực lượng quân sự và cảnh sát đã nổ súng vào. Đây không phải là những vụ xung đột. Đây không phải là bạo lực giữa người Ai Cập. Đây là sự giết người có chủ ý, có toan tính của các lực lượng cảnh sát, của quân đội nhắm vào dân thường Ai Cập ôn hòa, không vũ trang trong khi họ cầu nguyện Thượng Đế ban phúc lành.
Quân đội nhất mực cho rằng các binh sĩ đã nổ súng sau khi bị tấn công bởi những kẻ khủng bố tìm cách tràn vào một trụ sở quân sự ở Cairo.
We were assigned to secure the Republican Guard headquarters.
Chúng tôi được giao nhiệm vụ bảo vệ trụ sở của vệ binh Cộng hòa và đột nhiên vào sáng sớm chúng tôi bị những kẻ đi xe máy bắn vào chúng tôi và một số người thuộc lực lượng của chúng tôi bị thương.
Phong trào Huynh đệ Hồi giáo nói hành động bãi chức ông Morsi và thành lập một chính phủ lâm thời của quân đội là một cú giáng đánh vào nền dân chủ của Ai Cập. Quân đội nói họ chỉ đáp lại ý nguyện của người dân sau khi khoảng 33 triệu người xuống đường đòi bãi chức ông Morsi vì cho rằng ông đã không đoàn kết được đất nước. Quân đội đã câu lưu ông Morsi sau khi lật đổ ông hôm 3 tháng 7. Các giới chức Ai Cập nói ông bị giữ vì sự an toàn của chính ông và hiện ông được đối xử tử tế.
Thưa quý thính giả, các tổ chức nhân quyền và luật sư Nga xác nhận là cựu nhân viên khế ước tình báo Hoa Kỳ Edward Snowden sẽ tổ chức một cuộc họp tại phi trường Moscow, nơi ông tạm trú trong 3 tuần, trong khi tìm kiếm một nước cho ông tị nạn chính trị. Người đứng đầu văn phòng ân xá quốc tế tại Nga, ông Sergei Nikitin nói tổ chức của ông nhận được một điện thư mời vào ngày hôm nay và sẽ tham dự. Các hãng tin Nga nói tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch và Minh Bạch Quốc tế cũng đã nhận được thư mời. Các giới chức Nga nói cuộc họp được ấn định vào ngày hôm nay tại khu quá cảnh của phi trường. Một đại diện của Human Rights Watch đưa lên mạng một điện thư cho là của Snowden, cáo buộc Hoa Kỳ phát động một chiến dịch bất hợp pháp để bác bỏ quyền xin tị nạn chính trị của ông. Snowden, 30 tuổi, tiết lộ những chi tiết bí mật về những chương trình theo dõi do Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ thực hiện. Hoa Kỳ đang tìm cách dẫn độ ông Snowden về tội gián điệp, nhưng Nga từ chối không giao ông này cho Hoa Kỳ, trong khi hối thúc ông Snowden đi đến một nước khác. Các nhà lãnh đạo Venezuela, Nicaragua và Bolivia cho biết sẽ nhận Snowden. Nhưng việc Snowden rời Moscow rất phức tạp vì Hoa Kỳ đã rút lại hộ chiếu của ông này. Trước đây trong tuần, ông Snowden giải thích việc tiết lộ những chương trình theo dõi mật của Hoa Kỳ trong một đoạn video mới được thu tháng trước. Báo Guardian của Anh công bố video hôm thứ Ba về một cuộc phỏng vấn tại Hồng Kông, nơi Snowden đến trong tháng qua trước khi bay đi Moscow. Snowden nói trong video là ông biết Hoa Kỳ sẽ cáo buộc ông về tội gián điệp khi báo động cho các quốc gia thù nghịch về chương trình theo dõi. Nhưng ông nói thêm là Hoa Kỳ cũng có lỗi khi theo dõi điện thoại của công dân Mỹ và theo dõi những quan hệ về Internet với những phần tử có thể là khủng bố. Trong khi đó, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã xung đột với nhau về trường hợp cựu nhân viên khế ước tình báo Hoa Kỳ Edward Snowden bị cáo buộc tiết lộ chi tiết về chương trình theo dõi bí mật của Hoa Kỳ. Snowden trốn sang Hồng Kông tháng trước. Trong một nhận xét sau cuộc thảo luận cấp cao về kinh tế hôm thứ Năm, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ William Burroughs nói Hoa Kỳ thất vọng vì quyết định của Trung Quốc không chịu dẫn đồ Snowden về Mỹ. Một tuyên bố của Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Barack Obama bày tỏ sự thất vọng của ông về cách thức Trung Quốc xử lý trường hợp Snowden trong cuộc thảo luận hôm thứ Năm với một phái đoàn Trung Quốc. Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì trả lời là việc Hồng Kông xử lý tình huống này là không chê trách được. Tân Hoa Xã hôm thứ Năm loan báo là thay vì làm nóng lên những cáo buộc lẫn nhau về vấn đề này, Bắc Kinh đã có một thái độ xây dựng và nỗ lực làm việc với Washington về những vấn đề trên không gian ảo. Tân Hoa Xã cũng nói Trung Quốc vẫn chú trọng đến những vấn đề cốt lõi dù một số người tại Washington có những lời nói trói tai, tiếp tục đổ lỗi cho Trung Quốc về cách xử lý trường hợp Snowden. Ông Snowden hiện đang có mặt tại phi trường Moscow và tìm cách xin tị nạn chính trị tại một quốc gia khác. Hoa Kỳ đã rút lại hộ chiếu của Snowden và tìm cách dẫn đồ ông này. Nga đã từ chối giao Snowden cho Mỹ, nhưng cũng đã yêu cầu Snowden tìm một nơi trú thân khác.
Sau một tin khác cũng liên quan tới quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh. Thưa quý vị, Hoa Kỳ và Trung Quốc đồng ý khởi động lại cuộc thương thuyết về Hiệp định Đầu tư song phương có thể nới rộng sự tiếp cận thị trường Trung Quốc cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ. Theo tường thuật của thông tin viên đài chúng tôi tại Bộ Ngoại giao Mỹ, thỏa thuận này đã đạt được tại cuộc họp ở Washington giữa các giới chức cao cấp của hai nước. Mời quý thính giả nghe bài tường thuật sau đây.
Đây là lần đầu tiên Trung Quốc đồng ý thương thuyết về một hiệp định đầu tư nước ngoài, bao gồm mọi khu vực trong nền kinh tế của họ. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ, ông Jack Lew, nói rằng diễn tiến này cho thấy là các nhà lãnh đạo mới ở Bắc Kinh đã nhận ra rằng sự tăng trưởng của kinh tế nước họ trong tương lai không thể được đáp ứng bởi các mô thức của quá khứ.
They know they need more market-oriented features to their economy, and we need to open markets to each other.
Họ biết rằng họ cần thêm những đặc tính thị trường trong nền kinh tế của họ và hai nước chúng ta, nước nào cũng cần phải mở cửa thị trường của mình cho nước kia. Chúng tôi hoan nghênh sự đầu tư của Trung Quốc ở Hoa Kỳ. Chúng tôi hoan nghênh cơ hội để Hoa Kỳ đầu tư vào Trung Quốc.
Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương cho biết Bắc Kinh và Washington đồng ý tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực quản lý tài chính, chấp hành luật pháp, mua bán chứng khoán phái sinh và tiêu chuẩn kế toán.
The United States welcomes Chinese financial institutions to invest in the US market. Mutual understanding and trust is important.
Hoa Kỳ hoan nghênh các tổ chức tài chính Trung Quốc đầu tư vào thị trường Hoa Kỳ. Sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau là một điều kiện tiên quyết quan trọng để có được sự hợp tác đôi bên cùng có lợi giữa hai cường quốc chúng ta.
Với kim ngạch thương mại hai chiều lên tới gần 500 tỷ đô la hồi năm ngoái, một hiệp định đầu tư song phương có thể mang lại những lợi ích to lớn cho hai nền kinh tế. Nhưng hiệp định này cần có sự chấp thuận của 2/3 các thượng nghị sĩ Mỹ. Trong đó có nhiều người rất bất bình về những hoạt động gián điệp mạng của Trung Quốc mà các chuyên gia cho là đã làm cho Hoa Kỳ thiệt hại hàng trăm tỷ đô la mỗi năm. Về vấn đề này, Phó Ngoại trưởng Mỹ Bill Burns phát biểu như sau.
The technological ties that bind us together also introduce a new challenge to our bilateral relationship.
Những mối liên hệ kỹ thuật gắn kết chúng ta với nhau cũng mang lại một thách thức mới cho mối quan hệ song phương của chúng ta. Trong cuộc tiếp xúc và thảo luận trong tuần này, chúng tôi đã khẳng định một cách mạnh mẽ rằng thông qua không gian ảo để đánh cắp bí mật thương mại, tài sản trí thức và những thông tin kinh doanh được bảo mật là không thể chấp nhận được.
Trung Quốc phủ nhận những cáo giác về tin tặc và trong thời gian gần đây họ đã lớn tiếng hơn về vấn đề này sau khi những thông tin bị tiết lộ bởi ông Edward Snowden, cựu nhân viên khế ước của tình báo Mỹ, cho thấy rằng Hoa Kỳ đã theo dõi rất nhiều mục tiêu của Trung Quốc. Ông Dương Khiết Trì, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc, phát biểu như sau.
China is a victim of hacking attacks. China's view is that the relevant international cyber rules should be developed by the UN.
Trung Quốc là nạn nhân của những vụ tin tặc. Quan điểm của Trung Quốc là những luật lệ quốc tế về không gian ảo nên được soạn thảo bởi Liên Hiệp Quốc để góp phần bảo vệ an ninh mạng cho tất cả các nước.
Về vụ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông giữa Trung Quốc và các nước láng giềng, ông Dương Khiết Trì bày tỏ hy vọng là Hoa Kỳ sẽ ủng hộ cho các nỗ lực nhằm giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại. Ông nói thêm như sau.
Both sides are of the view that efforts to build a new model of major country relationship should start in the Asia-Pacific.
Cả đôi bên đều có chung quan điểm là những nỗ lực để xây dựng một mô hình mới của mối quan hệ nước lớn nên bắt đầu ở Á Châu-Thái Bình Dương. Đôi bên đã quyết định tổ chức vòng thương thảo kế tiếp của các quốc gia Á Châu-Thái Bình Dương vào mùa thu năm nay và cùng nhau bảo vệ cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực Á Châu-Thái Bình Dương.
Trong cuộc đối thoại chiến lược và kinh tế thường niên lần này ở Washington, các giới chức Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng đã thảo luận về cuộc chiến tranh ở Syria, việc triệt thoái các lực lượng quốc tế ra khỏi Afghanistan và các chương trình hạt nhân của Iran và Bắc Triều Tiên.
Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới đầu tiên của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, hiện phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Lát nữa, biên tập viên Hà Vũ sẽ trở lại với bản tin thế giới sau phần tin về Việt Nam do Trà My phụ trách sau đây.
Chủ tịch Việt Nam sang Mỹ thảo luận chiến lược. Chuyến Mỹ du của Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang vào ngày 25 tháng 7 tới đây sẽ là cơ hội giúp hai nước cựu thù xác định lại quan hệ song phương. Đó là nhận định của hai nhà nghiên cứu chính trị Đông Nam Á Murray Herbert và Forbes de Babdua của tổ chức Sumitro Chair for Southeast Asia Studies thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS có trụ sở tại Hoa Kỳ. Trong bài phân tích được CSIS phổ biến ngày 11 tháng 7, hai nghiên cứu gia này nói rằng đối với Việt Nam, chuyến đi là dịp để Hà Nội theo đuổi các vấn đề như Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, thắt chặt quan hệ quân sự và thảo luận các vấn đề an ninh khu vực với Hoa Kỳ, đặc biệt là vấn đề tranh chấp Biển Đông. Về phía Hoa Kỳ, theo tác giả phân tích, chuyến thăm của ông Sang sẽ mở ra cơ hội để Washington thảo luận với Hà Nội các quan ngại về thực trạng nhân quyền và tự do tôn giáo của Việt Nam. Các giới chức đôi bên nhận xét những vấn đề này tuy trước đây từng là một sự thảo luận một chiều, nhưng nay đang dần mang tính tương tác hơn. Và dù chưa dỡ bỏ được chúng, nhưng hai nước đã bắt đầu xây dựng nền tảng để cân nhắc và tôn trọng lẫn nhau. Một chuyên gia hàng đầu về các vấn đề Việt Nam tại Học viện Quốc phòng Australia, ông Cartier, cho rằng nhân quyền nên là một phần trong chiến lược chung của Hoa Kỳ, nhưng không nên trở thành tâm điểm làm trở ngại tiến bộ trong các lĩnh vực khác trong mối quan hệ Việt-Mỹ. Chuyến đi của ông Sang diễn ra giữa lúc Việt Nam đang gia tăng chiến dịch đàn áp những blogger, những tiếng nói bất đồng quan điểm chính trị, với nhiều vụ bắt giữ liên tiếp, giữa lúc đà tăng trưởng kinh tế đang bị chậm lại và những mâu thuẫn trong nội bộ đảng Cộng sản cầm quyền đang gia tăng. Trong khi đó, giới lập pháp tại Mỹ không ngừng tăng áp lực đòi chính phủ của Tổng thống Obama phải ứng phó trước các vi phạm nhân quyền tệ hại của Việt Nam. Mới đây, đồng chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos và nhóm hoạt động về các vấn đề Việt Nam tại Quốc hội Mỹ, dân biểu Frank Wolf, trình lên Quốc hội các nhận định chỉ trích chính phủ của Tổng thống Obama lơ là trước tình trạng vi phạm nhân quyền leo thang của Hà Nội. Ông Wolf lên án chính phủ Hoa Kỳ chưa quan tâm đúng mức đến thực trạng nhân quyền của Việt Nam và đã thất bại trong việc đưa nhân quyền và tự do tôn giáo lên vị trí ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Tuyên bố trước Quốc hội hôm đầu tuần, dân biểu Wolf nói,
when President Obama was awarded the Nobel Prize for his commitment to human rights, the decision was based on a misplaced hope rather than actual record.
In fact, the Obama quyết định trao giải Nobel hòa bình cho Tổng thống Obama vì những gắn kết của ông với nhân quyền đã được dựa trên sự hy vọng sai lầm, chứ không phải dựa trên thành tích thật sự. Thực tế cho thấy chính quyền của Tổng thống Obama đã tỏ ra im lặng hoặc thiếu khả năng trong việc cổ suý cho những người bị đàn áp tại nhiều quốc gia.
Một học giả quốc tế am tường về Việt Nam, phó giáo sư Jonathan London thuộc Đại học Tổng hợp Hồng Kông cho rằng, cải cách hữu hiệu nhất cho Việt Nam là cho phép toàn dân tham gia vào cuộc sống chính trị của đất nước một cách công bằng, xóa bỏ đàn áp và phát triển những thể chế dân chủ. Theo ông London, có như vậy thì Việt Nam mới trở thành một nước văn minh, được thế giới tôn trọng và cải thiện được mối quan hệ hợp tác Việt-Mỹ. Vì, vẫn theo lời ông, không chỉ chính phủ Mỹ mà những người bạn quốc tế của Việt Nam và quan trọng nhất là đại đa số người dân Việt Nam đều mong muốn Việt Nam cải cách. Một đề tài nóng khác sẽ được mang ra thảo luận trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Việt-Mỹ là vấn đề Biển Đông. Theo dự kiến, đôi bên sẽ tán thành các nỗ lực giữa các nước ASEAN với Trung Quốc để tiến tới một bộ quy tắc ứng xử mang tính ràng buộc pháp lý, giúp tránh xung đột tại Biển Đông. Giáo sư Carl Thayer đề nghị Hoa Kỳ nên xem xét các cách hỗ trợ Việt Nam, nâng cao công tác tuần tra biển, như bán cho Việt Nam kỹ thuật radar biển, hỗ trợ công tác tuần tra biển trên không, và phát huy sự hợp tác giữa lực lượng tuần duyên Mỹ với cảnh sát biển Việt Nam. Trong khi đó, theo các nhà phân tích của Viện CSIS, thì các thành phần bảo thủ tại Việt Nam dường như vẫn ngần ngại, không muốn tăng tốc quá nhanh trong mối quan hệ với Hoa Kỳ vì e rằng sẽ làm Trung Quốc khó chịu. Trong lĩnh vực thương mại, các nhà phân tích cho rằng trong chuyến thăm Mỹ lần này, ông Trương Tấn Sang trông đợi tín hiệu từ Tổng thống Obama cho phép ngành công nghiệp dệt may đang nở rộ của Việt Nam tiếp cận nhiều hơn với thị trường Mỹ, vốn là điều kiện chủ yếu để Hà Nội đồng ý với các điều khoản khác trong TPP. Trong khi đó, một số đối tác thương lượng TPP đang âm thầm thúc giục Mỹ cân nhắc kỹ hơn về việc này vì cho rằng Việt Nam cần phải tham gia vào một thỏa thuận mà qua đó có thể giúp Việt Nam sắp xếp lại toàn bộ luật lệ và phương thức giao tiếp thương mại với các đối tác trong TPP. Ngược lại, Washington trong đợi Việt Nam cam kết sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp Mỹ có thể cạnh tranh công bằng với các doanh nghiệp quốc doanh của Việt Nam được nhà nước trợ giá, cũng như nỗ lực hơn trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Chưa rõ liệu hai nước cựu thù có cho rằng đã tới lúc vực dậy quan hệ đối tác chiến lược hay chưa, nhưng cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo Việt-Mỹ tại Tòa Bạch Ốc ngày 25 tháng 7 tới đây, theo dự kiến, sẽ bao quát nhiều vấn đề từ kinh tế, thương mại, chính trị, an ninh đến các mối quan hệ giữa nhân dân hai nước. Cả đôi bên đều nhận rõ rằng duy trì quan hệ chặt chẽ là lợi ích chiến lược của họ và chuyến đi Mỹ của Chủ tịch nước Việt Nam sẽ tái khẳng định niềm tin chung đó, cũng như mở đường cho một mối quan hệ đối tác Việt-Mỹ tăng cường hơn trong thập niên tới.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Đây là chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Tiếng Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị có thể nghe lại chương trình này cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Tôi xin nhắc lại số điện thoại cần gọi là 213-493-0225. Tiếp tục phần tin quốc tế. Thưa quý vị, Australia đang hy vọng là tới năm 2020 có thể tăng gấp đôi số du khách Trung Quốc tới thăm nước này. Tuần này, một phái đoàn của Tourism Australia, một cơ quan do chính phủ Úc điều hành, đã gặp giới đầu tư Trung Quốc, giám đốc điều hành các hãng hàng không và các giới chức chính phủ Trung Quốc. Thông tín viên đài chúng tôi từ Sydney gửi về bài tường thuật sau đây.
Số du khách Trung Quốc đến thăm Australia cao hơn so với số du khách đến từ bất cứ nước nào, ngoại trừ New Zealand. Theo số liệu của Tổ chức Du lịch Quốc tế, du khách Trung Quốc chi ra 102 tỷ đô la trên toàn cầu hồi năm ngoái. Và Australia nóng lòng muốn khai thác kỹ nghệ đang nở rộ này. Ông Andrew McEvoy, giám đốc điều hành của Tourism Australia, nói có nhiều điều cần phải làm hơn nữa để đẩy mạnh con số du khách Trung Quốc tới Úc.
Look, China's our fastest growing market. It's already our highest value market. Almost 700,000 Chinese visitors spending in excess of $4.5 billion.
Như chúng ta thấy, Trung Quốc là thị trường phát triển nhanh nhất của chúng ta. Thị trường này vốn đã là thị trường có giá trị cao nhất. Gần 700.000 du khách Trung Quốc đã chia ra hơn 4 tỷ rưỡi đô la Úc, tương đương với 4,1 tỷ đô la Mỹ. Tôi nghĩ rằng chúng ta còn lâu mới hoàn toàn sẵn sàng cho thị trường Trung Quốc. Nhưng có rất nhiều biện pháp đang được tiến hành, và theo tôi thì công nghiệp du lịch ở trong tư thế sẵn sàng hơn so với đa số các công nghiệp khác để đón nhận sự tham gia của người Trung Quốc.
Các giới chức của Tourism Australia tuần này đã ký một thỏa thuận 3 năm với Air China để tăng số chuyến bay tới Australia. Hãng hàng không Trung Quốc là hãng duy nhất phục vụ một tuyến bay thẳng nối liền Bắc Kinh với Sydney. Các nhóm công nghiệp khác cũng tiếp tay với các công ty du hành để đáp ứng nhu cầu của thị trường Trung Quốc. Giám đốc điều hành của Tourism Accommodation Australia, ông Roger Powell, nói rằng ngay cả những biện pháp nhỏ cũng có thể tạo ra sự khác biệt.
It's really a matter of paying attention to little things. Welcome letters for Chinese guests in Chinese language, kettles and teapots in the rooms and teacups.
Vấn đề nằm ở chỗ chúng ta phải chú ý tới những tiểu tiết, như những thư chào mừng khách Trung Quốc viết bằng tiếng Hoa. Trong phòng khách sạn phải có sẵn bình pha trà, ấm trà cùng với ly tách và một số đặc sản cũng như nước uống đặc biệt của địa phương. Một số khách sạn còn có cả tin tức truyền hình qua vệ tinh, báo chí Trung Quốc cũng sẵn có theo yêu cầu của khách.
Australia còn mong muốn thu hút các con bạc Trung Quốc. Nhưng trong lĩnh vực này, Úc phải cạnh tranh với Philippines và Macau, điểm đến đông khách nhất thế giới của các tay đánh bạc. Ngoài ra, còn một đề nghị hấp dẫn, định xây một công viên giải trí Trung Quốc ở phía bắc thành phố Sydney, thành phố lớn nhất của Australia. Chính quyền địa phương tại khu vực bờ biển Wyong đang cứu xét một kế hoạch của một doanh gia Trung Quốc cho xây một địa điểm du lịch với kinh phí 480 triệu đô la, bao gồm một mô hình phòng theo Tử Cấm Thành của Bắc Kinh và một ngôi đền 9 tầng chứa một pho tượng Phật khổng lồ. Các giới chức tiên đoán dự án kinh doanh táo bạo này sẽ khởi công vào năm tới, sẽ thu hút hàng triệu du khách Trung Quốc.
Đài Loan chuẩn bị đối phó với sự tàn phá của một cơn bão mạnh, được dự báo sẽ ập vào miền bắc đảo này ngày hôm nay. Các nhà dự báo thời tiết nói bão Sulik sẽ ảnh hưởng đến vùng biển phía đông và phía bắc Đài Loan và những vùng bờ biển cuối ngày hôm nay và sáng ngày thứ bảy. Các giới chức Đài Loan nói các cửa hàng và trường học sẽ đóng cửa, dù thị trường tài chính vẫn hoạt động như thường lệ. Hãng hàng không China Airlines của Đài Loan và Cathay Pacific Airways có trụ sở tại Hồng Kông cảnh báo có nhiều chuyến bay sẽ bị hủy bỏ. Theo dự kiến, trận bão sẽ làm cho biển động tại eo biển Đài Loan và sẽ đổ vào các tỉnh Phúc Kiến và Triết Giang thuộc Hoa Lục vào ngày thứ Bảy. Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đã ban lệnh ân xá của hoàng gia cho lãnh tụ đối lập Tự Lưu Vong Sam Rainsy, mở đường cho ông này trở về nước trước cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Phát ngôn viên nội các Pai Sinphan ngày hôm nay cho biết Thủ tướng Hun Sen đã gửi thơ lên quốc vương yêu cầu ân xá. Hôm thứ Hai, ông Rainsy loan báo là ông sẽ trở về nước trước cuộc bầu cử ngày 28 tháng 7.
Thưa quý vị, chương trình lúc 8 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 10 giờ tối giờ Hà Nội trên mạng Internet tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Nguyễn Trung và toàn ban Việt ngữ xin tạm chia tay quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong vài giờ nữa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.